Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gồng gánh nặng nề, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ấy của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong tâm hồn. Thưa anh chị em, khi đọc lại lời đó của Chúa Giêsu, tôi lại nhớ đến Nietzsche, một triết gia người Đức. Ông ta bảo rằng vì chúng ta quen quá cho nên không còn cảm thấy xấu hổ khi mà phủ phục quỳ lại một con người trần truồng như thế kia bị đóng đinh ở trên thập giá. Và Nietzsche cũng bảo rằng những nhân đức mà Chúa Giêsu rao giảng như là sự hiền lành và khiêm nhường là những nhân đức làm cho con người ra hèn hạ. Cho nên ông ta nói đến một ý niệm siêu nhân, con người của sức mạnh, chứ không phải là cái con người hiền lành và khiêm nhường. Thế tôi không biết là có phải vì tư tưởng của Nietzsche không, mà hậu duệ của ông ta là Hitler đó, đã dựa vào sức mạnh để phát động cái chủ nghĩa chủng tộc và dấy lên một cuộc chiến tranh khiến cho cả nhân loại phải đau khổ. Nhưng dẫu sao đi nữa thì lời phê phán của Nietzsche cũng khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: thế thì khi mình nói đến Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường thì muốn nói cái gì? Cái nhân đức mà Chúa Giêsu dạy mình có thực sự là nhân đức làm cho mình lớn lên không, hay là làm cho mình trở thành hèn hạ đi? Một con người hiền lành là thế nào? Thế khi nói đến sự hiền lành thì anh chị em tưởng tượng cái gì? Tôi có cảm giác là thường chúng ta nghĩ một con người hiền lành là một người cầu an, có vẻ thụ động, và xin lỗi thỉnh thoảng nó hơi nhu nhược. Nhưng nếu mà chúng ta quan niệm hiền lành như vậy thì xem ra không hợp với Chúa Giêsu. Bởi vì nếu như thế thì anh chị em giải thích cho tôi làm sao cái hành động của Chúa Giêsu rất là dữ dội khi mà Ngài vào trong đền thánh Jerusalem, Ngài hất tung những cái bảng đổi tiền, Ngài lấy dây bện thành roi đánh đuổi tất cả những con buôn ra khỏi đền thánh và quát mắng họ là đừng biến nhà Cha của ta thành hang trộm cướp. Mà nếu hiểu hiền lành là thụ động đó thì anh chị em giải thích cho tôi làm sao những lời phê phán của Chúa Giêsu rất là quyết liệt đối với những người lãnh đạo tôn giáo thời đó: các anh là mồ mả tô vôi, các anh là đồ dày, khốn cho các anh. Không thấy nhà lãnh đạo tôn giáo nào mà ăn nói cái kiểu khủng khiếp như vậy. Và nếu chúng ta hiểu hiền lành theo nghĩa nhu nhược thì anh chị em giải thích làm sao khi Chúa Giêsu dám đối diện với Herode, một người nắm quyền lực lớn nhất trong thời đại lúc bấy giờ trên quê hương của Ngài, và dám gọi ông ta là cáo giả. Tôi không thấy nhà lãnh đạo tôn giáo nào mà dám ăn nói như vậy.
Thế hiền lành ở chỗ nào? Khiêm tốn cũng vậy. Thường chúng ta dễ hiểu khiêm tốn là một người không đề cao bản thân mình. Rất tốt. Ai khen mình điều gì đó thì trong lòng là khoái chí lắm, nhưng mà ngoài miệng dạ không dám. Thế nhưng mà nhỡ mà người ta nói đến một cái khuyết điểm của mình thì lập tức là sững cổ lên. Có thực sự thế là khiêm tốn? Xem ra Chúa Giêsu khác lắm. Dĩ nhiên Chúa Giêsu rất khiêm tốn theo nghĩa mà Thánh Phaolô nói, hủy mình ra không. Ngài là vị Thiên Chúa nhưng mà lại không đòi cho mình đồng hành với Thiên Chúa, mà Ngài hủy mình ra không, đến nỗi mang lấy thân phận con người, và là con người rút hết trong bàn tiệc của nhân loại, và chấp nhận một cái chết đau đớn nhất trong mọi cái chết của nhân loại. Anh khiêm tốn. Nhưng mà đồng thời khi anh chị em đọc tin mừng đó, thì ta thấy Chúa Giêsu lại tự khẳng định Thầy là con Thiên Chúa. Cái khẳng định đến nỗi mà làm cho người Do Thái tức điên lên và quyết định phải thủ tiêu Chúa Giêsu, bởi vì họ cho như vậy là phạm thượng, là kiêu căng quá sức lẽ mình. Thành thử ra nếu cứ lấy cái quan niệm bình thường của chúng ta về hiền hòa và khiêm tốn mà áp dụng cho Chúa Giêsu, tôi sợ có lẽ không đúng lắm. Thế thì Chúa Giêsu hiền hòa và khiêm tốn theo nghĩa nào? Tôi cho rằng sự hiền hòa và khiêm tốn của Chúa Giêsu là một thái độ sống phát xuất từ sự hài hòa tuyệt diệu giữa tình thương và chân lý. Tôi muốn lặp lại cái suy nghĩ đấy. Cái sự hài hòa và khiêm tốn của Chúa Giêsu là một thái độ sống, nó phát xuất từ cái sự hòa hợp ở bên trong, và là một sự hòa hợp tuyệt vời giữa tình thương và chân lý. Chúa Giêsu yêu thương con người, điều đó chúng ta không phủ nhận, nhưng không phải là một tình thương nhu nhược, mà là một tình thương trong chân lý. Vì vậy, Chúa Giêsu không ngần ngại nói lên tiếng nói của sự thật, kể cả những tiếng nói dữ dội nhất. Và Chúa Giêsu cũng không ngần ngại để nói lên tiếng nói phê phán sự gian dối và sai lầm, cho dẫu Ngài có phải gặp nguy hiểm. Nhưng một đằng khác, Chúa Giêsu loan báo chân lý đó là do tình thương, cho nên không bao giờ mà Ngài dùng bạo lực để đàn áp, để áp bức người khác phải theo chân lý mà mình loan báo. Nhưng mà Ngài luôn luôn tôn trọng người ta. Có lẽ một hình ảnh cụ thể trong Phúc Âm giúp chúng ta dễ cảm nhận hơn. Anh chị em còn nhớ lúc Chúa Giêsu bị người Do Thái bắt, họ đưa Ngài ra trước Thượng Hội đồng và người ta chất vấn Ngài nhiều câu. Và khi Chúa Giêsu trả lời thì có một anh lính tát Ngài một cái. Người dám ăn nói với vị thượng tế như vậy hay sao? Đọc cái đoạn văn đó tôi tự hỏi là nếu tôi ở trong trường hợp đó thì tôi sẽ cư xử ra làm sao? Nếu tôi là Chúa Giêsu, đấng có quyền năng chỉ phán một lời thì bão tố yên lặng, thì có lẽ là tôi sẽ quay sang phán một câu là cái cổ của cái thằng lính đó nó quay ra đằng sau cho nó sợ. Nhưng mà Chúa Giêsu lại không làm như vậy. Và Chúa Giêsu cũng lại không dễ dàng để mà đưa má bên kia cho nó làm thêm cái nữa cho nó đều. Chúa Giêsu phản ứng bằng một lời rất nhẹ nhàng. Nếu tôi nói sai, xin làm ơn anh chỉ cho tôi sai ở chỗ nào. Còn nếu tôi nói phải, sao anh đánh tôi? Một tình thương trong chân lý và chân lý trong yêu thương. Nó làm nảy sinh một thái độ hiền hòa và khiêm tốn. Những người mà sống được thái độ như vậy đó, tôi nghĩ phải là một con người tự chủ ghê gớm lắm. Anh chị em có thấy sự tự chủ nó khó không? Làm chủ được suy nghĩ của mình đã vậy, làm chủ được cả cảm xúc của mình, làm chủ được cả hành động của mình, khó ghê. Mà chỉ có những người tự chủ như vậy mới có thể sống một thái độ hiền hậu và khiêm tốn đích thực. Thế thưa anh chị em, sự hiền hậu và khiêm tốn của Chúa Giêsu phải là mẫu mực cho cung cách ứng xử của chúng ta trong mọi quan hệ đời sống. Tôi nói là trong mọi quan hệ đời sống, có nghĩa là không phải chỉ đối với bạn hữu của mình thì mình hiền hòa và khiêm tốn, nhưng mà kể cả đối với kẻ thù, đối với những người mà không yêu thương mình. Mà cũng không phải chỉ là đối với người trên thì mình hiền hòa và khiêm tốn, mà kể cả đối với con cái của mình, học trò của mình. Bởi vì thực sự anh chị em là cha là mẹ, tôi thì cũng là thầy giáo, nhiều khi chúng ta đâu có đủ khiêm tốn mà nhìn nhận cái sai của mình đối với học trò hay là con cái mình đâu. Chúng ta đâu có dám đủ khiêm tốn để mà xin lỗi khi mà mình có lỗi đâu. Và mình cũng không hiền hòa đủ nữa, mình không làm chủ được cảm xúc của mình, cho nên là nhiều khi đánh người ta, nhiều khi nói năng những cái lời xúc phạm đến người ta, không đủ hiền hòa. Thành thử ra cái cung cách của Chúa Giêsu phải trở thành mẫu mực ứng xử cho chúng ta. Và cái mẫu mực này không dễ. Chúa Giêsu nói là hãy học cùng ta. Phải học thôi. Đây là một thứ ngôn ngữ, mà cũng như bao nhiêu thứ ngôn ngữ khác, nó không mang tính bẩm sinh, mà nó đòi phải tập thành. Ngay cả tiếng mẹ đẻ của mình, anh chị em thấy nhé, ta cứ cho là sinh ra là đã nói được tiếng Việt à, thì đúng rồi, nhưng mà nói cho nó đàng hoàng, ra đâu ra đấy, nó phải học thôi à. Và nhất là khi sống trong một hoàn cảnh mà người ta không nói tiếng Việt nữa. Chẳng hạn như là những đứa trẻ Việt Nam mà sinh ra trên đất Mỹ, sinh ra ở trên đất Pháp, nó đâu có nói được tiếng Việt đâu. Chính vì vậy mà một trong những mối quan tâm nhất của những cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó là mở những trường dạy tiếng Việt. Nó không bẩm sinh mà phải thực hành. Thế thì tương tự như thế, khi chúng ta sống trong một thế giới mà ngôn ngữ quen thuộc của nó là ngôn ngữ của kiêu căng và hung bạo, thì muốn học lấy ngôn ngữ hiền hậu và khiêm tốn của Chúa Giêsu không phải là điều dễ dàng. Và bất cứ một thứ ngôn ngữ nào, nó cũng đòi mình phải học theo nghĩa trọn vẹn nhất. Không chỉ là học lý thuyết mà còn phải thực hành bằng cách đọc sách, bằng cách viết lách, bằng cách tập nói năng, thì nó mới trở thành nhuần nhuyễn như một phản xạ. Tương tự như vậy, cái ngôn ngữ hiền hậu và khiêm tốn của Chúa Giêsu đòi chúng ta phải thực tập trong đời sống hàng ngày, không chỉ là những ý niệm trừu tượng khi mà mình đọc kinh thánh, mà là phải tập chuyển dịch nó ra trong cung cách ứng xử hàng ngày của mình, từ mối quan hệ gia đình đến quan hệ xã hội. Thì thưa anh chị em, nếu Nice khinh thường sự hiền hậu và khiêm tốn của Chúa và rao giảng về một con người sức mạnh, mà lời rao giảng đó đã chỉ dẫn đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, thì chúng ta phải xác tín rằng cái sự hiền hậu và khiêm tốn của Chúa Giêsu không phải là thái độ của kẻ hèn nhát, mà trái lại là thái độ sống của những con người có sức mạnh. Sức mạnh ở đây là sức mạnh nội tâm, sức mạnh khiến cho ta làm chủ được suy nghĩ, bản năng, cảm xúc và hành động của mình. Và cuộc sống cần có những con người như thế mới có thể làm nên một nền văn minh mà các vị giáo hoàng gần đây gọi là nền văn minh tình thương. Cho nên hôm nay, khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào một đấng Thiên Chúa khiêm tốn đến độ xuống làm con người, hiền hòa đến độ chấp nhận bị người ta đóng đinh trên thập giá, thì xin cho lời tuyên xưng đó cũng trở thành ánh sáng dẫn lối đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta. Xin mời anh chị em.